Xin chào, các bạn đang lắng nghe Adventure Seekers và mình là Hùng. Series Adventure Seekers là nơi mình trò chuyện với những người bạn của mình, những người đã và đang có những cuộc phiêu lưu đặc biệt của họ. Ở đây mình sử dụng từ phiêu lưu với một ý nghĩa rộng mở hơn. Bên cạnh là những trải nghiệm nơi đất khách, thì từ phiêu lưu đối với mình cũng có nghĩa là những chuyến phiêu lưu trong nội tâm của mỗi người, như hành trình xây dựng sự nghiệp, theo đuổi đam mê, hay là vượt qua tổn thương trong quá khứ. Cho dù chuyến phiêu lưu đó là gì, thì điểm chung giữa các Adventure Seekers là một tinh thần đấu tranh đầy nhiệt huyết cho hoài bão của họ. Và series này cũng là một chuyến phiêu lưu đặc biệt của mình. Welcome to Adventure Seekers. Xin chào các bạn thính giả đang lắng nghe Adventure Seekers. Đây là số thứ hai của series và cũng là một số rất là đặc biệt. Thì hẳn là các bạn sẽ thắc mắc tại sao số podcast ngày hôm nay lại có đến hai host, đó là Hân và mình. Thì Hân là một thành viên cốt cán của chung cư tuổi trẻ và cũng là người giúp đỡ cho series của mình rất là nhiều. Thì thật ra số podcast tuần này là một đứa con tinh thần của Hân. Hân là người chủ động mời khách mời lên kịch bản câu hỏi và mời mình làm co-host. Thì dự tính lúc đó đây sẽ là một tập riêng của chung cư tuổi trẻ. Nhưng vào thời điểm mà Hân mời khách mời xong thì chung cư tái cấu trúc lại dự án và Hân có đề xuất với mình là muốn phát số podcast này trên series của mình vì câu chuyện của khách mời ngày hôm đó lại rất hợp với tinh thần phiêu lưu mà mình đề ra cho Adventure Seekers. Thì mình đồng ý và thế là mình tự nhiên được Hân tặng cho một tập podcast. Yay! Cảm ơn Hân nhiều nha! Và bây giờ hẳn là các bạn tò mò khách mời là ai rồi thì mình sẽ bắt đầu vào số thứ hai ngay bây giờ.
Ồ bây giờ anh muốn đi theo nghề này thì anh phải học chứ không phải là từ sở thích xong rồi amateur lên thì anh cảm thấy là mình sẽ không có được chỉnh chu. Tại vì đối với bản thân anh thì anh làm cái công việc gì thì anh cũng muốn nó chỉnh chu hết mức cho phép của mình. Có nghĩa là mình làm được bao nhiêu, mình cố gắng được bao nhiêu thì anh sẽ làm từ lúc đầu.
Chào tất cả các bạn thân yêu đang nghe chung cư tuổi trẻ. Đây là một nơi chúng mình gửi gắm những trải nghiệm, góc nhìn, lối sống cá nhân tích cực và lành mạnh để chia sẻ và truyền cảm hứng sống tới tất cả các bạn đang tìm hướng đi riêng và vị trí của bản thân. Mình là Bảo Hân.
Mình là Mạnh Hùng. Chúng mình sẽ là co-host của tập podcast ngày hôm nay.
Cũng đã một thời gian rồi, chung cư tuổi trẻ không lên sóng tập podcast nào. Nhưng bật mí với các bạn là sắp tới chúng mình sẽ có rất nhiều những đổi mới cực kỳ hay ho và mục tiêu là ngày càng hoàn thiện hơn và làm thế nào để phát triển một chung cư nơi các bạn có thể ghé thăm để vừa giải trí nhưng đồng thời cũng học hỏi được những góc nhìn, những thông tin và chia sẻ hữu ích. Quay trở lại với tập podcast ngày hôm nay, chúng mình mang tới một khía cạnh hoàn toàn mới về việc lập nghiệp và xây dựng hình ảnh cá nhân riêng. Vị khách mời mà chúng mình có cơ hội được gặp gỡ và trò chuyện ngày hôm nay là một người cực kỳ thú vị, trẻ trung và luôn mang cho mình những hoài bão để ngày càng phát triển hơn.
Khách mời của tập podcast ngày hôm nay là anh Kobe Nguyễn. Anh Kobe hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Montreal, Canada. Là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, anh Kobe sở hữu studio Kobe Nguyễn Photography. Trước đó, anh cũng từng làm nhiều công việc khác nhau liên quan đến lĩnh vực nhiếp ảnh. Anh từng là photographer cho Miss Earth Canada, photo editor tại The Image Salon. Bên cạnh đó, anh Kobe cũng là người sáng lập và là chủ nhà hàng Yen Cuisine Japanese, một nhà hàng kết hợp ẩm thực Nhật Bản truyền thống với contemporary gastronomy rất được yêu thích ở Montreal. Và mọi người khi tiếp xúc với anh Kobe thì cũng có thể thấy anh Kobe là một con người có tình yêu lớn với nghệ thuật và anh gửi gắm rất nhiều triết lý nghệ thuật vào trong từng sản phẩm của mình, từ nhiếp ảnh cho đến ẩm thực.
Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ không chần chừ nữa, chúng mình hãy đi đến luôn để gặp khách mời của tập podcast ngày hôm nay nào. Xin chào anh Kobe.
Anh chào Hân. Anh chào Hùng.
Có lẽ là để bắt đầu thì em sẽ chưa vào câu hỏi khai thác nội dung vội mà em có một câu hỏi nhanh dành cho anh Kobe. Đấy là anh hãy miêu tả bản thân mình bằng tên một cuốn sách và một bài hát.
Bằng tên một cuốn sách và một bài hát. Thật ra là cũng sẽ hơi khó để mà có thể miêu tả anh qua một bài hát hoặc một cuốn sách. Nhưng mà anh sẽ nói về bài hát mà anh rất là thích và một cuốn sách và anh cũng rất là thích. Cuốn sách đầu tiên đó là cuốn sách Ta nói gì khi ta nói về chạy bộ của một nhà văn Nhật. Thật ra là tại sao anh chọn tác phẩm đấy? Tại vì anh đang hướng cuộc sống của mình đến anh muốn mình có những cái phẩm chất mà những cái mà nhà văn đã miêu tả trong cái trong trong cái quyển tiểu thuyết đấy. Còn về bài hát thì một bài hát mà tự nhiên lúc em hỏi anh đó, nó pop up trong đầu anh, đó là bài hát bài ca tháng 6 của, nếu anh nhớ không nhầm, là của ca sĩ thể hiện là Trần Thu Hà.
Có phải đấy là bài hát mà anh đã chia sẻ trên Facebook gần đây không anh?
Ừ, đúng rồi, đúng rồi.
Thế thì bọn em có thể hỏi anh lý do vì sao anh lại chọn bài hát đấy được không ạ?
Thực ra anh thứ nhất á, là tại vì anh rất là thích nữ ca sĩ Trần Thu Hà. Thứ hai là anh rất là thích album Cánh Cung của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Và anh nhớ là Đỗ Bảo có ba album đều tên là Cánh Cung. Thì khi mà anh nghe một bài hát á, thì anh rất là thích đọc từng cái lời bài hát. Cái lời bài hát của bài Cả Tháng Sáu á, nó rất là phù hợp với lại cái những cái suy nghĩ của anh, nên là anh cực kỳ thích bài hát đấy. Ý là mỗi khi anh có thời gian rảnh hoặc là anh không biết phải nghe ca khúc nào thì anh lại mở bài hát đó lên.
Chúng mình sẽ đến thẳng luôn nội dung chính. Trong tập podcast ngày hôm nay thì chúng mình có hai nội dung. Đấy là nói về con đường nghệ thuật của anh Kobe và cái mô hình kinh doanh hiện tại mà anh Kobe đang có tại Montreal, Canada. Đấy là lý do vì sao mà chúng mình đã để tên tập podcast ngày hôm nay là gửi gắm nghệ thuật cá nhân từ nhiếp ảnh đến ẩm thực. Vậy thì như bọn em đã tìm hiểu thì anh Kobe đã chính thức là founder của Kobe Nguyễn Photography vào năm 2016. Và tính đến hiện tại thì đã là được 4 năm theo nghề rồi. Vậy thì bây giờ quay trở lại quá khứ một chút. Anh đã bắt đầu bén duyên với nhiếp ảnh như thế nào ạ? Và từ khi nào là anh nhận ra mình muốn theo đuổi cái nghề nghiệp này? Có một cái khoảnh khắc nào đấy không khi mà anh nhận ra là à, đây là việc dành cho mình và mình muốn làm nó?
Anh cảm ơn câu hỏi của Hân. Thật ra nếu nói về nhiếp ảnh ấy thì nó đã là một phần cuộc sống của anh khi anh còn rất là nhỏ. Thật ra sau khi này lớn lên mình nghiệm lại trong những cái việc mà xảy ra trong trong quá khứ thì tất cả những cái gì mà anh có ngày hôm nay và những cái gì mà liên quan đến sở thích hay là về tính cách cá nhân ấy, thì anh đều được thừa hưởng rất là may mắn là từ ba với mẹ, và người ảnh hưởng anh nhiều nhất là ba của anh. Mặc dù ba của anh không phải là nhiếp ảnh gia nhưng mà anh vẫn còn nhớ ngày xưa là đi đâu du lịch nào á, du lịch nước nào thì ba anh cũng là người chụp ảnh. Và từ cái cuốn ảnh phim cơ, là từ ba từ cái cuộn phim 36 tấm một cuộn ấy, là từ đấy là anh đã biết cách cầm máy chụp hình như thế nào.
Tức là
Và
rất là sớm.
anh đúng, nhưng mà anh vẫn không định hình được là anh sẽ thành nhiếp ảnh gia đâu. Nhưng mà cho đến một hôm, anh không nhớ lúc đó anh mấy tuổi, cho khoảng 10 tuổi, thì tự nhiên anh đang nằm với mẹ, sau anh bảo là mẹ ơi, chắc là mai mốt lớn lên cái công việc đầu tiên của con làm sẽ là nhiếp ảnh. Anh không hiểu tại sao anh lại nói câu đó. Xong cuối cùng khi mà lớn lên á, thì đúng là cái công việc mà anh kiếm ra tiền đầu tiên á, là công việc nhiếp ảnh.
Cũng có một chút ảnh hưởng từ gia đình đúng không anh?
Đúng, anh thấy anh ảnh hưởng rất nhiều từ gia đình ấy.
Vậy thì chắc là anh Hùng sẽ hỏi câu mà anh Hùng rất là tò mò khi mà đọc về profile của anh Kobe nhỉ?
Em trước cũng có một thời gian là em đi chụp ảnh, nhưng mà em chỉ chụp về sở thích thôi. Em cũng rất là tò mò là anh Kobe để phát triển cái sự nghiệp nhiếp ảnh của anh thì anh đã tìm kiếm cơ hội của anh như thế nào ạ?
Thật ra khi mà anh xác định là mình sẽ đi theo hướng mà nhiếp ảnh chuyên nghiệp ấy, thì thật ra nó cũng rất là nhiêu khê và cũng hơi khó khăn đối với bản thân anh lúc đầu. Anh phải xác định được rằng là bây giờ anh muốn đi theo nghề này thì anh phải học, chứ không phải là từ sở thích xong rồi amateur lên, thì anh cảm thấy là mình sẽ không có được chỉnh chu. Tại vì đối với bản thân anh thì anh làm cái công việc gì thì anh cũng muốn nó chỉnh chu hết mức cho phép của mình, có nghĩa là mình làm được bao nhiêu, mình cố gắng được bao nhiêu thì anh sẽ làm từ lúc đầu. Thì lúc đó là anh đang đi học đại học, bên này là đại học HEC nếu mà Hân biết. Thì sau đó là anh quyết định là anh sẽ drop cua ở HEC và chuyển qua Dawson chuyên về ngành nhiếp ảnh trong vòng 2 năm. Thì trong 2 năm đấy thì là anh được học với những nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở Montreal và được tiếp xúc được với rất nhiều bạn kiểu mọi lứa tuổi. Và anh nhớ lúc đó anh là nhỏ nhất trong cái lớp khối học sinh đấy. Và sau đó thì anh đi làm cho một công ty về nhiếp ảnh cưới ở Montreal, là một trong những nhiếp ảnh hàng đầu của Montreal lúc đấy. Thì cái công việc của anh đã bắt đầu như vậy. Còn công việc và chụp hình cưới của anh ấy về kiểu wedding photography, thì sau khi anh đã tốt nghiệp xong thì anh mới dám nhận lời và lấy tiền khách đầu tiên. Thì lúc đấy mà anh cũng rất may mắn tại vì bạn bè anh cũng rất là tin tưởng về cái khả năng của anh, nên là trước khi anh tốt nghiệp á, thì anh vẫn có đi chụp cho bạn, nhưng mà anh vẫn chưa phải là một cái công việc chuyên nghiệp. Nhưng sau đó khi mà anh tốt nghiệp rồi, anh tự tin với lại cái khả năng của mình rồi, thì anh mới dám nhận khách không phải là bạn của anh. Thì cũng may mắn là cũng có khá nhiều người liên lạc với anh để cho những cái ngày cưới trọng đại của họ.
Ok. Nhưng mà kiểu em thấy nhớ là những cái người mà người ta theo cái theo đuổi cái ngành công việc sáng tạo ấy, người ta dường như là người ta ít ai em hỏi mà người ta bảo là lý do vì kiểu người ta muốn nổi tiếng, hay là người ta muốn thật kiểu trở thành một cái người gì đấy có chỗ đứng trong nghệ thuật chẳng hạn, mà hầu hết là nói là ừ tại vì là người ta rất là thích. Nhưng mà anh Kobe thì nói là thích cũng chỉ là một nửa thôi, mà còn lại thì anh còn muốn phát triển nó thêm để thế nào nó chỉn chu nhất. Thế thì cái lý do lớn nhất mà anh lựa chọn để theo đuổi cái ngành công việc sáng tạo là vì sao ạ?
Anh nghĩ là tất cả những cái công việc gì của mình ấy nó đều bắt nguồn từ sở thích. Nhưng mà đúng như em nói là sở thích nó không phải là tất cả, tại vì anh thích rất nhiều. Anh thích nấu ăn, anh thích chụp hình, anh thích nuôi động vật, anh thích đi chơi. Nhưng mà anh sẽ không, nhưng mà tại vì đối với anh những công việc những cái thứ anh vừa kể nó chỉ là sở thích thôi. Nhưng mà riêng về nhiếp ảnh thì anh lại phát triển nó thành một cái nghề nghiệp của anh, tại vì anh muốn đầu tư cho nó hơn và anh muốn những cái sản phẩm mình ra nó phải chỉnh chu và nó được giống như là nó được một cái chất lượng nhất định khi mà người ta đồng ý trả tiền cho anh, thì cái sản phẩm mình nó phải ở mức nào đó chứ không phải nó nằm chỉ riêng ở sở thích. Tại vì khi mà mình nói về sở thích á, thì có thể hôm nay mình thích nhưng ngày mai mình lại đổi mình thích một cái khác, thì
Đúng
nó sẽ
rồi.
không có đúng, thì nó sẽ không có, mình sẽ không có được những cái mà anh những cái chuẩn mực trong cái công việc của anh. Thì đó là lý do tại sao mà anh chọn là anh chẳng thà là bỏ 2 năm để anh đi học để cho mình biết được hết những cái ngành nghề này của mình, rồi sau đó nếu mình chọn theo phát triển nó thì mình phải sẽ phát triển thật tốt, còn nếu không thì mình sẽ giữ nó ở mức sở thích.
Ok. Thế nhưng mà anh đã bao giờ nghĩ là ok, nếu mà mình thất bại, mình không thể nào mà phát triển nó hơn được nữa và mình phải dừng lại thì sẽ thế nào chưa ạ?
Thật ra là cũng cũng có chứ em. Anh nghĩ là đối với những người trẻ nào á, đối với anh vẫn trẻ, anh vẫn chỉ có 26 tuổi thôi, thì đối với anh thì mình còn rất nhiều cơ hội. Nhưng mà điều đó không đồng nghĩa rằng là em có thể phớt lờ hết những cái công việc mà em đang theo đuổi. Có nghĩa là nếu mình không đạt được thì mình phải nhìn lại tại sao mình không đạt được để mình sửa những cái đấy. Còn nếu mà nó nằm ở những thứ mình không không sửa được ấy, thì mình chỉ chấp nhận nó, thì cái công việc này nó chỉ nằm ở sở thích và nó sẽ không được list vào cái công việc trong cái tư tưởng của anh. Đối với bản thân anh thì có thể là anh hơi gắt, đối ấy là anh hơi khó tính với chính bản thân anh ấy. Anh hơi gắt gao với chính bản thân anh, nên là giống như em cũng nhìn thấy rằng là cái công việc nhiếp ảnh của anh ấy, anh chỉ đang ở dừng bước là phát triển nó, nhưng mà nó chưa có đến một cái mức mà như anh mong đợi. Tại vì thật ra nó có nhiều rất là nhiều yếu tố và anh vẫn đang trên cái con đường khám phá cái sự nghiệp của anh thôi. Thật ra anh vẫn còn khá nhỏ tuổi để mà anh thể nói được rằng là anh đã thành công rồi, hoặc là anh chưa thành công và anh đã thất bại. Thì đối với bản thân anh ấy không không bao giờ là thất bại, có nghĩa rằng là ngày mai em sẽ luôn có một cái cánh cửa khác, một cái cánh cửa sáng hơn cho em nếu mà em chịu cố gắng.
Ok, em hiểu ý anh Kobe. Nhưng mà anh Kobe vừa có nói là nó vẫn cái sự nghiệp hiện tại của anh nó vẫn chưa đạt đến cái mức mà anh muốn. Thì bọn em tò mò một chút, đấy là cái mức mà anh muốn là cái mức như nào?
Rồi cái mức anh muốn có nghĩa rằng là thật ra đối anh không biết có phải là đối với những ai làm nghệ thuật thì đều có những cái ý kiến giống như anh chuẩn bị sắp nói đây không, nhưng mà đối với anh á, cái thành công của anh trong cái con đường mà nghệ thuật á, mà anh đang muốn hướng tới, có nghĩa là anh sẽ có những khách hàng mà họ thích cái tác phẩm của mình và họ sẵn sàng trả một số tiền cho mình để mình có thể thỏa thích mà sáng tạo theo cái cách riêng của mình mà không bị gò bó với những cái chuẩn mực của riêng khách hàng. Nó hơi khó hiểu nhưng mà giống như là trong cái trong trong cái wedding photography á, thì nó có rất là nhiều cái thể loại. Thì cái những cái mà anh đang muốn tới, anh đang muốn hướng mình tới á, là elopement wedding photography, có nghĩa là những cái người mà rất là tự do, phóng khoáng trong mặt tư tưởng. Có nghĩa là đối với họ, anh nghĩ là em biết cái khái niệm đấy, có nghĩa là ừ, thì anh đang muốn hướng mình theo tới đấy, có là những người mà đồng đồng cảm với mình và cùng chung một cái con đường với mình ý. Thì đối với bản thân anh, đó là thành công nhất của một người làm nghệ thuật, có là không bị gò bó bởi những cái khác như là cơm áo gạo tiền.
Thật ra lúc nãy em có định hỏi anh một câu là tại vì em có lên website của anh không, em đọc thì thấy anh cũng giới thiệu là anh là Adventurous Elopement Photographer. Concept Elopement này nó khá là thú vị. Vậy thì anh ấy, anh Kobe cũng nói là Elopement là một cái concept mà kiểu nó phóng khoáng tự do đúng không anh?
Đúng.
Thế là em sẽ nói rõ hơn một tí là cái cho để cho các bạn khán thính giả hiểu. Thì cái concept Elopement này là thường dành cho những cặp đôi muốn thoát ra khỏi cái khuôn khổ của xã hội và trốn đến một nơi xa xôi để tổ chức đám cưới mà chỉ có riêng hai người. Thì đây cũng là xu hướng ảnh cưới được rất nhiều cặp đôi ưa chuộng trong cái thời đại ngày nay. Vậy thì anh Kobe có thể cho em hỏi là tại sao là anh lại muốn đi Elopement cho sự nghiệp nhiếp ảnh của mình không ạ?
Anh nghĩ tại vì những cái đặc điểm của Elopement Wedding Photography thì nó đều phù hợp với những cái tính cách của anh. Rất là thật ra anh nói là anh thích cái phóng khoáng này nọ, nhưng mà thật ra anh là một người rất là truyền thống. Có nghĩa là anh có một phần rất là truyền thống và một phần rất là phóng khoáng. Có nghĩa là tại vì đối với bản thân anh, khi anh nghĩ về nhiếp ảnh ấy, thì giống như mọi người có thể thấy trong website của anh thì anh đa số là chụp người là nhiều.
Vâng,
Nhưng
đúng.
mà những cái pose của anh á, là anh không có muốn mọi người là đứng một hai ba cười, mà anh lúc nào anh cũng nói là mọi người thoải mái, xong anh chỉ muốn mọi người kiểu nói diễn tả những cái hạnh phúc, những cái biểu cảm qua từng cái ánh mắt, nụ cười, chứ anh không cần là mọi người phải đẹp long lanh như là hình selfie hay là những cái hình chỉnh sảnh chỉnh sửa quá đà. Thì đối với bản thân anh á, cái nhiếp ảnh có nghĩa là lưu lại cảm xúc, mà cái cảm xúc ở đây á là phải chính người ta có thì người ta mới thổ lộ ra được, chứ mình không thể mình anh là một nhiếp ảnh gia, chứ anh không phải là một người đưa cảm xúc cho người khác để mà người khác có thể diễn tả được. Thì đối với bản thân anh, đó là lý do tại sao mà anh thích cái Elopement Wedding, tại vì những người phải thật sự rất là yêu nhau và rất là trân trọng nhau, và không không màng đến những cái ý kiến của người khác về cái mối tình của họ, thì họ mới dám làm cái Elopement Wedding.
Là lúc mà em lên cái website của anh và em xem ảnh ấy, thì những cái bức ảnh chụp đám cưới của anh nhìn nó rất là tình. Em
Có
không
bị
biết mô
sớm
em không biết mô tả em không biết mô tả sao, nhưng mà nhìn nó rất là tình, gợi nhớ ngay đến là cái kiểu nó thoáng ngay trong đầu em rồi là cái câu hát của Esra đó trong cái bài Photograph, We
không?
keep this love in
Đúng rồi, anh cũng rất là thích bài đấy.
Thế thì thật ra là cái concept này, tức là anh nếu mà dịch kiểu nôm na ra theo đúng kiểu ở trên Google thì tức là một cái sự bỏ trốn, nhưng mà anh muốn dùng
Đúng.
cái concept này để nói là ok, cái những cái bức ảnh mà anh chụp ra nó không phải là những cái mà anh sẽ chỉnh sửa quá đà, hay là khách book anh chụp sẽ phải diễn thật là kiểu tình, thật là này, thật là kia, mà nó đơn giản đấy là người ta không quan tâm đến những cái định kiến của xã hội, người
Đúng rồi.
ta có thể là chính bản thân người ta trong tình yêu, đúng không anh?
Đúng. Tại vì thật ra đối đối với anh ấy, tình yêu nó thiêng liêng lắm. Nó thiêng liêng ở một cái rằng là cái đó nó nằm ở về phía tình cảm á, có nghĩa là cái sự tình cảm đấy nó không bị ảnh hưởng bởi lý trí quá nhiều, và nó không bị ảnh hưởng bởi những nhận xét đúng sai. Thì đó là lý do tại sao mà anh rất là trân trọng những cái bức hình mà anh chụp cho khách của anh, và anh luôn hướng mình tới theo cái Elopement Wedding là như vậy.
Thế thì bọn em cũng đã dành ra thời gian để tìm hiểu và xem các tác phẩm nhiếp ảnh của anh Kobe rất là kỹ, và
Cảm ơn.
có một cái điều đặc biệt mà cá nhân em nhận ra rằng là hầu hết những cái bức ảnh anh chụp thì như anh Hùng nói là chụp các cặp đôi yêu nhau, đặc biệt là ảnh cưới. Với cả khi mà em lên website nhiếp ảnh của anh thì em thấy anh có ghi là Love is the only thing I put into the photos. Em đang hơi phân vân một chút, không biết love ở đây có nghĩa là tình yêu anh gửi gắm vào từng dự án, từng bức ảnh, hay love là chủ đề riêng mà anh muốn xây dựng nên, có cái ý nghĩa nào đằng sau cái cách xây dựng cái hướng đi đặc biệt này không ạ?
Anh nghĩ đó là hai chiều đấy. Có nghĩa là đối với bản thân anh, cái love ở đây nó có hai định nghĩa. Một cái là giống như em nói, là anh luôn đặt cái tình yêu và cái trân trọng Về sự nghiệp của anh và cũng như là cho cái khách hàng của anh vào trong từng tấm hình. Và cái love ở đây là anh cũng muốn, tại vì cái của anh đang làm ở cái chủ đề mà anh đang để trên cái website của anh đó là chuyên về cưới, thì anh muốn qua những cái hình đấy không cần phải nói gì nhiều mà người ta có thể nhìn ra được, ồ đây là một cái tấm hình về tình yêu. Thì đối với anh đó là thành công khi mà anh đứng làm một cương vị là wedding photographer.
Hiện tại thì anh đang theo cái concept hầu hết là chụp về ảnh cưới, chụp về các cặp đôi yêu nhau. Thế nhưng mà anh có bao giờ anh nảy sinh ra, không phải nảy sinh mà kiểu đột nhiên anh nghĩ là ok tầm khoảng năm sau chẳng hạn hoặc là vài năm nữa thì mình sẽ theo một cái concept khác không?
Hiện tại thì đối với lại photography thì anh vẫn sẽ stick với lại cái chủ đề là wedding photography, tại vì thật ra đối với anh thì anh mê chụp con người lắm, anh mê chụp thật sự là anh rất là mê chụp con người. Và giống như nếu mà em có xem trên website của anh ấy, thì anh có một cái page chuyên về portrait, đó là những cái mà dù là wedding hay là portrait ấy, thì đối với anh ấy, chụp con người là không bao giờ là chán và không bao giờ là hết cả, là không bao giờ hết tình yêu cho cái việc mà chụp hình về con người cả.
Thế nhưng mà kiểu khi mà chụp hình với người thì có nói lên một điều là anh cũng rất là thích tiếp xúc, thích mở rộng các mối quan hệ của anh với những người xung quanh không? Hay là nó chỉ dừng ở việc là anh rất thích vẻ đẹp của con người không thôi?
Nó là cả hai thứ. Lúc trước lúc mà anh còn nhỏ hơn bây giờ thì anh rất là thích vây quanh bởi bạn bè, bởi gia đình, có nghĩa là anh rất là thích, anh mê cái sự mở rộng mối quan hệ của mình, cái là anh thích kết bạn với người này và thích làm bạn với lại một bạn kia. Cái là đối với bản thân anh thì anh thấy là cái anh mê giao giao tiếp ấy, cực kỳ thích giao tiếp với lại con người. Anh rất là mê cái đẹp của con người và anh cũng rất là thích giao tiếp với con người. Cái này nó hơi ngoài lề một tí nhưng mà đối với bản thân anh ấy, anh cực kỳ mê chụp hình cho phụ nữ, và một cái hơi truyền thống với anh nữa là anh cực kỳ thích phụ nữ mặc áo dài.
Thì anh có biết giống em.
Ôi anh cực kỳ thích. Đó là lý do sao
Đấy.
mà anh rất là thích chụp hình các bạn nữ, người lớn tuổi, là người đàn bà có sự chín chắn của đàn bà, hoặc là những người trẻ có những sự phóng khoáng và sự trẻ trung, thì anh cũng đều rất thích, và anh đặc biệt rất là yêu chụp hình con người.
Thật ra cũng hơi ngoài lề một tí, giống như anh Komi vừa kể thì anh có nói là anh rất là thích mở rộng mối quan hệ của mình, anh rất là thích trò chuyện, anh rất là thích tâm sự. Thế nhưng mà thực ra nhá, ở cái chắc là ở cái lứa tuổi của em cũng hơi khác so với anh Komi. Đấy là hầu hết em thấy không phải là mối mối quan hệ nào nó cũng tích cực, có những cái mối quan hệ mà mình tức là mình cảm thấy là mình không thể nào mà tiếp tục nói chuyện với người ta được, hoặc là mình cảm thấy là người ta mang lại cho mình một cái năng lượng rất là tiêu cực, cái gì cũng kiểu chỉ xấu đi thôi chứ không tốt lên. Thì kể cả với những mối quan hệ đấy anh cũng vẫn muốn mở rộng hay là anh chỉ tìm đến cái đẹp của các mối quan hệ thôi ạ?
Thật ra cái câu hỏi của em á là anh đã từng gặp những cái trường hợp như vậy trong quá khứ của anh, tức là về mặt bạn bè hoặc về người thân hoặc là trong chuyện tình yêu cũng vậy. Là đối với anh thì lúc đầu anh sẽ luôn muốn một cái mối quan hệ nó đi tới một cái kết đẹp, nhưng mà tất nhiên là không phải tất cả những gì đều theo ý mình. Thì nếu mà sau này nghiệm lại thì anh cảm thấy là đúng là khi mà mối quan hệ đó nó cho mình quá nhiều năng lượng tiêu cực thì anh sẽ chủ động cắt nó, tại vì cắt ở đây để cho mình bảo vệ được những cái đẹp đẽ mà trước đó mình đã từng xây dựng trong mối quan hệ đấy, và cái thứ hai là để bảo vệ cái tình cảm cá nhân của mình. Giống như là tình cảm ở đây có nghĩa là mình sẽ không, để mình không bao giờ có cái ý nghĩa tiêu cực về một cái người nào đó. Thì anh nghĩ rằng là khi mà mình gặp một cái người mà luôn trao cho mình những cái năng lượng tiêu cực á, thì thật ra cái ông bà mình có một câu rất là đúng, mà nó rất là đúng trong trường hợp này á, có nghĩa là gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng.
Đúng ạ.
Thì lúc nào anh cũng rất là muốn giữ những cái người có năng lượng tích cực xung quanh mình để mình được hưởng ấy, cũng được hưởng cái năng lượng tích cực đấy.
Đúng rồi. Tại vì thực ra suy cho cùng thì ai muốn chơi với những người tiêu cực đúng không ai? Mình
Đúng.
nên, tại vì gần đây thì em đọc một câu rất là hay, đấy là năm người bạn mà bạn chơi thân nhất cộng vào chia ra, chia trung bình ra thì sẽ thành cái tính cách con người bạn. Nên là em nghĩ là chả có lý gì mà mình phải kết bạn với những cái người mà mang cho mình một cái năng lượng tiêu cực cả. Trong khi mình có thể chơi với những người mà mình có thể học hỏi được nhiều hơn, chia sẻ niềm vui được nhiều hơn đúng không anh?
Đúng, nhưng mà thật sự là tại cái đấy là khi mình lùi về một bước, mình nhìn về cái tổng thể thì mình sẽ thấy như vậy. Nhưng mà khi mình đang ở trong mối quan hệ đấy thì mình không bao giờ biết được nó là tích cực hay tiêu cực đâu.
Đúng đúng đúng.
Không, anh nói thật mà. Đúng. Nên là khi mà giống như khi mà mình có, khi mà qua đây, khi mà anh đang sống ở Canada rồi là anh không có quá nhiều mối quan hệ giống như khi ở Việt Nam và anh cũng không có gia đình kế bên ấy, thì mình có những cái thời gian lặng một mình ấy, thì lúc đó là cái thời gian mình suy xét lại hết những cái mối quan hệ mà mình đang có và đã có, để mình biết được là cái mối quan hệ nào là mình muốn giữ và muốn bỏ. Thật ra nó là một cái trải nghiệm luôn ấy, em, chứ nó không phải chỉ là cái này là năng lượng tích cực này là mình phải bỏ đi. Thật sự là sẽ rất khó cho một người có thể phân biệt được, cho đến khi mà họ tĩnh tâm lại và họ và bình tĩnh lại để nhìn lại thì người ta mới biết được cái đó là tiêu cực hay cái đó là tích cực.
Chắc là tại vì kiểu em với cả anh Hùng đều là những người còn đang rất là trẻ, còn phải đang học hỏi nhiều. Thế nên là em không biết anh Hùng thì như nào, nhưng mà cá nhân em nhé, mà em cảm thấy là nếu như mà em chơi với một ai đấy mà kiểu tiêu cực chẳng hạn, là em sẽ kiểu ngay lập tức rút lui luôn. Chứ em thường là kiểu không mất quá nhiều thời gian để em có thể suy xét về cái mối quan hệ đấy. Vì em nghĩ là nếu mà người ta muốn tốt cho mình thì người ta đã nghĩ trước khi mà người ta làm hay là người ta nói một cái gì để ảnh hưởng đến mình rồi. Thế còn anh Hùng thì anh Hùng có đồng ý hay là chia sẻ quan điểm gì về ý kiến của anh Kobe không?
Như em thì em cũng đồng ý với anh Kobe là nhà lúc mình ở trong cái mối quan hệ đó mình cũng không thể nào biết được là họ có ý định gì với mình, hay là kiểu như là mình với họ có thật sự hợp nhau không á. Nhưng mà đúng là phải có những thời gian mình tách ra khỏi, giống như là anh Kobe đi, là mình phải tách ra khỏi họ, xong rồi mình bắt đầu suy xét lại mình mới nhận ra là thật ra mình cũng không cần họ lắm.
Thật sự đối bản thân anh thì anh có cái quan niệm như thế này này. Thật ra cái này nó sẽ khá đúng trong tình yêu, nhưng mà khi mà mình ngồi để mà nói rộng hơn thì nó sẽ đúng với lại tất cả mối quan hệ. Có nghĩa là sẽ không có một cái, mình sẽ không bao giờ chết khi mà mất một mối quan hệ nào đó. Có nghĩa là ở đây có là ý là anh muốn nói đây, có nghĩa là khi mà mình xác định là mình muốn làm bạn hay là muốn yêu một người này ấy, đó là do cái ý định, cái mong muốn của mình, chứ không phải là do mình thiếu. Cho nên là nếu mà sẽ luôn tôn trọng những cái gì mình đang có và sẽ luôn biết quý trọng những gì mà người ta đối với người ta cho mình, và mình cũng sẽ làm như vậy đối với người ta, thì cái đó là một cái quan niệm có lẽ nó hơi khó nuốt với nhiều người, nhưng mà đối với bản thân anh thì nó sẽ làm cho anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi mà mình quyết định bỏ đi một mối quan hệ nào đấy.
Đúng rồi, em cũng đồng ý hoàn toàn với cả cái quan điểm này.
Tính em thì hơi vẫn còn kiểu, tính em thì vẫn nể trọng mọi người, nên là nhiều khi là tính em hay nể lắm, nên là nhiều khi có những mối quan hệ mà em biết là rất là tiêu cực đối với em, nhưng mà kiểu em vẫn cố gắng là tìm lý do để mà ở lại trong cái mối quan hệ đó với người ta ấy.
Thật ra anh thấy là tụi mình đều vậy á, đó là một cái nó là một đặc điểm của người Việt của mình, chứ nó không phải là đặc điểm của một cái cá nhân nào cả. Em dùng từ cả nãy là đúng, có nghĩa là tại vì cái đó là do cái môi trường mình sinh sống ở Việt Nam quá lâu, và anh, nhưng mà thật sự là anh rất là, nó không phải là tiêu cực nhé, nhưng mà trong cái, thật ra cái gì nó cũng có hai mặt, thì có nhiều mặt, có mặt tích cực, có mặt tiêu cực. Thì đối với bản thân anh thì cái tính đấy là mình biết để cho mình fix được cái cuộc sống của mình thôi, chứ nó không có gì là quá tiêu cực, nên là đừng suy nghĩ là em quá tiêu cực về cái khoản đấy.
Vậy là anh Kobe cũng vừa chia sẻ về con đường xây dựng thương hiệu cá nhân cũng như là lý do anh Kobe chọn con đường đó. Vậy thì bây giờ có lẽ là mình sẽ chuyển chủ đề qua nói về một thứ khó nữa hơn một chút, đó là về những khó khăn và trải nghiệm trên con đường của anh. Vậy thì trong một ngành nghề sáng tạo như anh Kobe đang đi thì anh có gặp nhiều khó khăn hay là bế tắc gì không anh?
Anh có gặp nhiều khó khăn. Thực ra bây giờ cái khó khăn mà trước mắt mọi người đều thấy là dịch, có nghĩa là tất cả mọi người đều khó khăn và tất cả các ngành nghề, chứ không phải chỉ riêng gì anh.
Đúng.
Nhưng mà nói nếu mà bỏ qua cái chuyện dịch đi ấy, thì cái khó khăn mà anh đang gặp phải có nghĩa là bây giờ ai cũng là một nhiếp ảnh gia, có nghĩa là ai cầm điện thoại lên chụp cũng sẽ là một photographer, ai có thể chi trả được một cái máy cơ để mà chụp hình thì người đó cũng tự gọi mình là nhiếp ảnh gia. Đối với bản thân anh là một người làm nghệ thuật á, thì anh sẽ bị phân vân là không biết là bây giờ mình sẽ nên đi theo hướng là commercial hay là hướng fine art, và không biết mình sẽ nổi trội gì hơn so với những người khác trong cái cùng ngành nghệ thuật của mình. Giống như là nếu mà tụi em có biết về ngành cưới ở Việt Nam á, thì là chi phí để có một bộ ảnh cưới ở Việt Nam á, nó quá rẻ, và đó là một cái sự khó khăn trước mắt đối với những người làm nghệ thuật như anh luôn á, là ở Việt Nam mình sẽ không chú trọng về mặt nghệ thuật, mà họ chỉ chú trọng xem là hình số lượng có nhiều hay không, rồi da có trắng hay không. Đó là những cái mà có thể nói là khó khăn đối với những người chụp hình như anh.
Đúng rồi, tại vì thật ra lấy ví dụ gần đây nhất đi, em thấy ở trên mạng có rất là nhiều cái bài viết nói là ok đi chụp ảnh cưới thì đi chụp ở ngoài, ví dụ không phải ở trong studio chẳng hạn thì là từng này tiền, từng này bức ảnh, còn đi chụp ở trong studio thì từng này tiền, từng đấy bức ảnh. Đấy có phải là cái ý mà anh đang nói không ạ? Tức là mọi người để ý nhiều hơn đến cái số lượng mọi người nhận được chứ không chú trọng đến cái tính nghệ thuật, cái ý nghĩa của cái bức ảnh mà mọi người đang trả cái tiền để người ta nhận được.
Ừ, đúng rồi, ý anh là vậy.
Em thấy đúng là khó khăn thật, tại vì không phải ai cũng nhận ra được cái mặt nghệ thuật ở trong nhiếp ảnh. Với cả em có thấy một cái vấn đề nữa, đấy là mỗi khi mà em lên trên mạng xã hội thì em thấy có một số bộ phận cũng rất là quan tâm đến nhiếp ảnh. Như là anh Kobe nói thì bây giờ mọi người chỉ cần giơ điện thoại lên là dường như mọi người đã có thể nghĩ mọi người là nhiếp ảnh gia rồi. Thậm chí là nhiều người có những cái group riêng để chia sẻ này, bàn luận về những cái tác phẩm của mình hoặc là những người xung quanh nữa. Nhưng mà có đôi khi thì em thấy là con người phán xét lẫn nhau, tức là mọi người phán xét về tác phẩm của những bạn khác này. Vậy thì anh Kobe đã bao giờ gặp phải trường hợp mà chính cái tác phẩm của mình, chính cái thành quả của mình bị đem ra để bàn luận hoặc là phán xét chưa?
Thật ra đối với bản thân anh thì anh đã từng bị một lần, là thật ra cái này kinh nghiệm cá nhân anh cũng hơi ngại chia sẻ, nhưng mà khi mà em hỏi thì anh cũng sẽ nói, tại vì nói chuyện này cũng xảy ra khá lâu rồi ấy. Thì lúc đấy anh có chụp hình cho một cặp đôi, thì một cặp đôi rất là thích hình của anh ấy, là rất thích hình của anh nên mới book anh chụp. Xong sau đó anh chụp xong thì họ bảo rằng là hình của anh có vẻ em anh chụp cảnh đẹp hơn chụp người. Sau đó anh cũng không biết nói như thế nào, tại vì đối với bản thân anh thì cái đẹp á nó khó để định nghĩa lắm.
Đúng.
Nó rất khó định nghĩa, nên là khi nào mà cái cách làm việc, khi mà anh nhận khách chụp hình ý, thì anh luôn đưa cho họ website của anh và nói với họ rằng là đây là những cái mà họ sẽ có được khi mà họ chụp hình với anh, và anh sẽ nói với họ rằng là anh sẽ không chỉnh hình quá nhiều, và anh cũng sẽ cái màu hình của anh như vậy, và anh sẽ thiên về trắng đen nhiều hơn. Anh ý là anh luôn bày cho họ thấy được rằng là những cái gì anh có thể làm được và những cái gì anh không làm được. Nhưng mà sau đó cái trường hợp đó xảy ra khi mà anh mới bắt đầu làm cái công việc này, nên là sau đó khi mà anh vấp phải cái sự phán xét của cái cặp đôi đấy á, thì xong sau đó thì anh mới biết được rằng là thật ra là mình phải nói nhiều hơn với khách hàng của mình, mình phải chia sẻ nhiều hơn để cho họ biết được là cái gu của mình như thế nào, còn nếu mà họ không thích được ngay ban đầu thì mình sẽ không hợp tác. Đó là cái kinh nghiệm và cũng như bài học của anh trong cái khi mà nhận được phán xét của người khác, anh cũng sẽ không gay gắt, tại vì dù gì cũng là khách hàng của mình, và thật ra cái xấu đẹp thì họ tự phán xét, tức là anh cũng sẽ không tìm được, mình sẽ không đôi co là mình đúng hay là mình sai, mà mình chỉ rút kinh nghiệm thôi.
Nghĩ thế là cũng đúng, tại vì làm trong cái một cái ngành sáng tạo nghệ thuật như vậy thì có những cái, thì khách hàng nhiều khi họ có những cái mong đợi khác rất nhiều so với những gì mà mình đang làm. Đôi khi mình phải thể hiện ra là mình có những cái quan điểm nghệ thuật của mình như thế này để mà mình có thể đóng lại khoảng cách giữa những cái mong đợi của khách hàng và cái quan điểm của mình.
Không phải là đóng lại mà là mình tìm cách để mà cái mong đợi của khách hàng và cái khả năng của mình nó phù hợp với nhau.
Nhưng mà em thấy cũng rất là buồn cười, tại vì cái cặp đôi đến nói là anh chụp cảnh đẹp hơn chụp người. Thế nhưng mà cuối cùng thì cái cặp đôi đấy có hài lòng với cái sản phẩm của anh làm ra cho họ không ạ?
Sau đấy thì anh thấy họ cũng hài lòng. Thật sự là sau khi mà anh nhận được câu đấy thì anh cũng sau khi kết thúc cái buổi chụp hình và sau khi anh đưa cho họ hình ảnh á, thì anh cũng không liên lạc nhiều, nên là anh cũng không biết là đối với họ thì cái đấy có phải là cái sản phẩm họ mong muốn hay không. Nhưng mà tụi anh thì vẫn, ý là họ đối với anh thì vẫn rất là chừng mực và rất là dễ thương đối với anh, và anh cũng vậy. Ý là không có gì gay gắt cả, ý là chỉ một lời nói thôi, nhưng mà nó cho anh bài học rất nhiều. Khi anh nhận được cái đấy á, là anh làm cho mình một cái website riêng và đầy đủ hết hình mà anh update liên tục, nên là sau đó thì anh không gặp trường hợp nào như vậy cả.
Vâng, đúng rồi, kiểu em thấy nói thì bây giờ có lẽ là ngày xưa thì cái đấy nó có thể là một cái câu chuyện mà mình cảm thấy nó hơi buồn một chút, nhưng mà đến bây giờ nhìn lại thì thấy thực ra cái đấy nó rất là bình thường. Dường như nó chỉ là một bài học nhỏ thôi để mình có thể tiếp tục phát triển hơn, đúng không anh?
Đúng.
Vậy thì nói sang một cái khó khăn khác mà em thấy là cũng khá những cái người mà người ta theo đuổi cái ngành nghệ thuật, cái công việc nghệ thuật người ta gặp phải. Thì em có một cái đứa bạn đang theo đuổi ngành nghệ thuật, tức là bạn ấy cũng học nhiếp ảnh và học mỹ thuật cùng một lúc. Thì bạn ấy có hay nói với em là kiểu thỉnh thoảng mút tụt, thế tự dưng mưa hay là gì đấy, tự dưng buồn một cái là không muốn tiếp tục cái sở thích mà mình đang làm nữa, cảm thấy không có hứng thú hoặc là không thấy không cảm thấy là cái tác phẩm mình làm ra sẽ tốt như là khi mà mình vui vẻ được. Thế thì anh Kobe có bao giờ cảm thấy là tự nhiên vì một cơn mưa hay là vì một cái vấn đề nào đấy mà anh không muốn làm, anh không muốn sản 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 xuất cái tác phẩm, những cái tác phẩm nghệ thuật của mình không?
Đối với bản thân anh thì anh không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi thời tiết như là nắng mưa, nhưng mà anh nghĩ là đối với ngành nghề nào á, thì nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái khả năng của mình. Khi mà nói tụt mood thì anh nghĩ là chỉ là tụt mood 1 ngày 2 ngày rồi lại thôi, rồi cái mood mình lại trở lại, rồi mình sẽ lại có những hứng thú để mình làm công việc đấy. Còn anh thấy cái cảm giác tụt mood đấy nó rất là hiển nhiên đến buộc phải xảy ra, tại vì mình của ngày hôm nay đã khác mình của ngày hôm qua với những trải nghiệm, với những cái bài học khác nhau. Anh cảm thấy là đừng quá coi trọng cái việc tụt mood đấy mà dừng lại cái bước đường sự nghiệp của mình. Mà khi mà mình có cái tụt mood, gọi anh gọi là tụt mood đấy, thì nếu mà mình cứ nghĩ lại rằng là lý do tại sao mình bắt đầu thì mình sẽ có hứng lại để mình phát triển cái sự nghiệp của mình.
Tức là nói chung là cái vấn đề về feeling, về cái mood đấy nó chỉ là nhất
Nhất
thời thôi
thời
đúng không
thôi.
anh?
Đúng
Còn nếu
rồi.
mà mình đã nghiêm túc theo đuổi cái dự định, cái con đường mà mình đi thì chả có lý gì mình lại vài ba cái tác động bên ngoài đấy mà làm ảnh hưởng đến cái con đường của mình cả.
Đúng.
Thế thì quay trở lại với cả cái con đường mà anh đi, sau khi mà mình đã biết, mình đã gặp được một cái cơ hội mà mình có thể phát triển được rồi này, mình trải qua một số những cái khó khăn nhỏ, thì đến hiện tại anh Kobe định nghĩa thế nào? Anh Kobe nghĩ là nghệ thuật thì có giới hạn không? Và anh định nghĩa đối với anh thì nghệ thuật là như thế nào?
Trả lời câu hỏi đầu tiên của em á, thì đối với anh nghệ thuật không giới hạn. Đối với bản thân anh thì nghệ thuật nó rất là thiêng liêng và không có gì có thể giới hạn được nghệ thuật, tại vì nghệ thuật nó nằm ở trí tưởng tượng, mà con người của mình phát triển đến ngày hôm nay á, là nhờ vào trí tưởng tượng nên nó sẽ là vô hạn. Nếu mà em có đọc cuốn sách là anh không nhớ tên là gì mà anh nhớ tên tiếng Anh đó là Sapien, anh không nhớ tên tiếng Việt nó là gì, thì cái cuốn sách ấy nói rằng là những cái điểm khác biệt của mình và cái người tối cổ là tại vì mình có trí tưởng tượng phong phú để mà mình phát triển ngày hôm nay. Thì đối với bản thân anh, nghệ thuật nó không bao giờ là có giới hạn cả. Giống như là đối với bản thân anh thôi nhé, anh lấy một ví dụ cụ thể là anh có thể nghe nhạc bất cứ thể loại nào. Anh thật ra
Giống em.
bố anh là người Huế, mà ông nội anh là Huế, là kiểu như là ông cố của anh là hát trong cung đình Huế ngày xưa á, nên là anh có một cái niềm yêu thích bất tận với lại giọng Huế và hò Huế trên sông Hương, rồi đối đáp Huế, và anh cũng thể nghe được nhạc của Sơn Tùng M-TP. Anh cực kỳ thích Hoàng Thùy Linh, anh cũng cực kỳ thích những nhạc của những diva như là Trần Thu Hà hoặc Mỹ Linh, hoặc là anh cũng rất là thích nghe nhạc nước ngoài như là Celine Dion, từ những cái bài cổ như là My Heart Will Go On cho đến những cái album mới của cô sau này. Thì đối với bản thân anh nó là không giới hạn, và anh luôn suy nghĩ là tại sao mình phải đặt giới hạn cho chính cái trí tưởng tượng và cái con đường mà mình đang đi. Thì cái đó cũng là giải thích cho cái lý do tại sao anh trả lời em là đối với anh nghệ thuật là không giới hạn.
Vâng.
Còn định nghĩa về nghệ thuật của anh, thật ra nó là không định nghĩa gì cả. Khi mà em làm trong ngành nghệ thuật thì khi mà em tìm ra được một cái gọi là message behind cái photography hay là behind cái một cái bức tranh nào đấy, mà em tìm ra được một cái thông tin riêng của em, một cái lời nhắn riêng của em, thì nó đã là một nghệ thuật rồi. Giống như là từ nhiếp ảnh họ không nói gì cả, nhưng mà em nhìn vô một bức hình em có thể thể hiểu được là họ đang muốn nói gì với em, và mỗi người đều có mỗi đều nhận ra được một cái lời nói khác nhau từ chính cái bức ảnh đấy. Giống như là mình đi bảo tàng, khi mình nhìn những bức tranh vẽ thì mỗi người đều có những hướng nhìn khác nhau. Và cái bức tranh Mona Lisa tại sao nó nổi tiếng, tại vì ở mỗi nơi, ở mỗi cái góc nhìn bên trái bên phải hay là nhìn thẳng, thì mình đều nhìn ra được là cô đó đang nhìn tới mình. Thì đối với bản thân anh thì thật ra anh thấy là anh sẽ không bao giờ đặt giới hạn cho chính bản thân của mình và cho chính cái con đường mình đang đi. Tại vì khi mà mình đặt giới hạn có nghĩa rằng là mình đã biết được điểm dừng và điểm chấm dứt của nó rồi.
Thế nhưng mà nói về việc điểm dừng thì anh có bị ý tưởng không? Tại vì như anh nói, nghệ thuật là không có giới hạn mà, và anh luôn luôn tìm kiếm, nhưng mà có lúc nào anh cảm thấy là anh không thể tìm kiếm thêm một cái gì nữa và anh phải có một cái thời gian để anh lặng, có một cái khoảng lặng để anh suy nghĩ là ok, tiếp theo mình sẽ theo đuổi cái gì?
Có thể anh rất là may mắn, có nghĩa là anh không bị bí ý tưởng bao giờ cả. Đối với bản thân anh thì mỗi ngày trải qua anh đều có những ý tưởng mới. Ý là ý tưởng mới ở đây nó không nằm ở nghệ thuật không, mà nó về ý tưởng về cuộc sống, về về cách vận hành doanh nghiệp, rồi về về mọi thứ trong cái cuộc sống này á. Nên là đối với bản thân anh thì khi mà anh bị mất mood của một cái công việc gì đấy thì anh sẽ làm một cái công việc khác để cho tạo cho anh một cái năng lượng mới thì để anh phát triển những cái công việc của mình.
Em thì em không phải là con người của nghệ thuật, nhưng mà em cũng suy nghĩ là kiểu mục tiêu cuối cùng của nghệ thuật, còn cái đích, còn cái đáp là tìm kiếm sự đồng cảm. Thì ví dụ thì như anh Kobe cũng chia sẻ là anh nghe rất nhiều thể loại nhạc đúng không? Thì em cũng thấy mình trong đó là buổi sáng thức dậy em muốn hưng khởi tinh thần là em sẽ bật rap các thứ chẳng hạn, xong rồi nhưng mà có thể đến buổi tối á, thì đầu óc của mình nó lại lắng xuống thì em lại bật Mỹ Tâm. Đối với anh Kobe thì mục tiêu cuối cùng của nghệ thuật là gì ạ?
Giống như em cũng đã cho anh câu trả lời rồi đấy, là
À.
khi mà em nói rằng là cuối cùng nghệ thuật nó là gì, nó chỉ là đồng cảm thôi. Có nghĩa là em nghe một bản nhạc của một người ca sĩ nào hát, thực ra là cái phát âm hay là cái hát hay là cái sướng âm đó, nó chỉ có một thôi, cái lý thuyết nó chỉ có một, nhưng tại sao mình lại thích nghe của người này hơn người kia, đó là tại vì mình tìm thấy được sự đồng cảm trong cái giọng hát của người đấy hoặc là cái cách hát của người đấy, chứ không phải là ở một cái khía cạnh nào khác, tại vì đó là lý do là sao nghệ thuật nó là không giới hạn, cũng là vì vậy.
Em hiểu ý của anh Kobe rồi.
Là anh Kobe giải thích rõ ràng hơn em rất là nhiều luôn.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi tâm sự nào, đừng ngần ngại liên hệ với chúng mình qua trang Facebook Chung cư Tuổi Trẻ. Hiện podcast của dự án đã có mặt ở trên Spotify cũng như Apple Podcast. Chúc các bạn nghe podcast vui vẻ.